34. Tạm bỏ tâm bồ đề. Giảng nghĩa: lòng muốn bỏ đại thừa theo tiểu thừa mà ý còn chưa quyết thì phạm giới thứ 8. Nếu lòng đã quyết định bỏ giới đại thừa thì phạm giới trọng thứ 10. Nay giới này là: trong lòng không muốn bỏ đại thừa mà trong ý tưởng rằng pháp tiểu thừa dễ tu, ta phải trước dứt kiến hoặc tư hoặc cho chứng niết bàn đã, rồi sau hãy hóa độ chúng sanh cũng chưa muộn. Tạm giới tâm như thế là đại nguyện trọn xa vào thanh văn. Đâu biết đại sĩ còn mang vọng hoặc mà vẫn rộng lợi quần sanh. Chỉ quán nói: lui đại thừa dùng tiểu thừa, các đức Phật đều quở, các Bồ Tát không khen. Thấy chúng sanh khổ cũng như mình khổ, khởi lòng đại bi thương như con một, như mẹ được đồ ăn nhớ tới con. Nếu cứ thiên không thì có cái lỗi bỏ người, không thể lập một quốc độ thanh tịnh như Phật. Nên các việc Phật Pháp đều không xong. Còn người tâm kiên cố thì tuy ở trong thế gian sanh tử phiền não mà không tổn trí tuệ, tuy quả Phật dài xa mà không chán sợ, tuy chúng sanh quá nhiều mà vẫn tiến bước, dũng mãnh bền chặt. Bồ Tát ở trong sanh tử mà vẫn mạnh mẽ, ở trong niết bàn mà không đắm vị, không sanh mà sanh, không bị sanh tử nhiễm, như hoa sen trong bùn không vướng mùi bùn. Bộ Phụ Hành nói: hoa sen không mọc ở gò cao, chỉ mọc ở bùn sình. Nên biết chốn niết bàn, gò cao không có hoa sen đại bi, chỉ trong bùn sanh tử mới có thắng dụng lợi sanh của Bồ Tát. Trong sanh tử mà không nhiễm sanh tử, vì nguyện chắc, chí mạnh. Huống chi giới tiểu thừa tịch diệt, phải nhờ sức giới Bồ Tát mới trọn nên pháp tịch diệt. Cho nên đại vẫn gồm tiểu, chứ tiểu không có dùng đại. Chừng về niết bàn rồi, chưa chắc đã giáo hóa chúng sanh. Sao nói giáo hóa chúng sanh cũng chưa muộn ư? Chánh văn: Phật tử ngày đêm sáu thời đọc tụng Bồ Tát giới, giữ gìn giới luật trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nổi để qua biển lớn, như các tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ. Giảng nghĩa: 58 giới Bồ Tát đều là của Phật Xá Na nói, cho nên dùng chữ cấm giới, như sắc lệnh của nhà vua, không ai được quyền trái cãi. Cho nên đại sĩ phải thường trong bốn uy nghi giữ gìn không phạm, ngày đêm cần học, đọc tụng cho nhuần lầu, không được để quên. Kim cương, vì tâm đại sĩ bền vững, cũng có nghĩa là có khả năng đoạn phiền não. Phù nang, trái nổi, làm bằng đẩy lông cánh chim hoặc da trâu, bong bóng trâu. Những người đi biển, rủi thuyền có hư, thổi hơi vô cho nổi, mình bám vào cho khỏi chìm. Nay thí dụ, nhờ giới luật Bồ Tát vượt qua biển sanh tử. Kinh Niết Bàn nói: quỷ la sát theo người qua biển xin trọn cái phao. Không được, nó xin một nửa. Lần hồi nó xin bằng chừng mũi kim, người kia cũng không cho. Bồ Tát giữ gìn giới cấm, quỷ phiền não xúi phá giới trọng không được, lại xúi phá giới khinh, cho đến các oai nghi cũng không được. Vì phao dù chỉ hỏng một mũi kim, dần dần đưa đến mất mạng. Tỳ kheo bị cột cỏ. Xưa có thầy tỳ kheo bị cướp đánh, lột hết áo quần. Sợ ông đi cáo làng xóm, một tên cướp liền lấy cỏ buộc trói ông. Bỏ đó mà đi, vì biết giới tỳ kheo không được hại cỏ. Trời nắng như đốt, mũi mòng bỏ chích, kiến vắt bu cắn. Từ sáng đến tối, thú dữ lăng xăng hai bên, rất đáng sợ hãi. Ngày hôm sau, quốc vương đi săn, thấy thầy tỳ kheo, vua hỏi biết duyên cớ, liền mở cỏ giùm. Hỏi: giới kinh này Như Lai mới thành đạo, ngồi dưới gốc cây bồ đề mà nói. Khi ấy chưa có tỳ kheo thì làm sao có chuyện buộc cỏ? Đáp: đây là Như Lai dẫn chuyện đời quá khứ. Đời Phật Ca Diếp, có thầy tỳ kheo bẻ lá cây y lan, một thứ cây rất thối, mệnh chung đọa trong loài rồng, trên đầu mọc cây thối, máu mủ chảy nhơ mặt biển, trăm ngàn muôn năm chịu các việc đau khổ, phải đợi Di Lặc ra đời mới thoát thân rồng. Đời nay có những cuồng thiền cho giữ giới là chấp tướng, nhổ cỏ đào đất nào có hại ai. Nếu thật chưa được cái tay chém rắn của ông Quy Tông, cũng chưa được cái đức trùng sa bốn tấc như bậc sơ quả, xin hãy xem con rồng này là giải thoát hay là chấp tướng. Tổ một lá cây còn mắc báo như vậy, người nghe không ghê lòng vỡ mật hay sao? Chánh văn: thường có tính tâm lành đối với Đại Thừa, tự biết rằng mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát bồ đề tâm và giữ vững không thoái chuyển. Nếu có một tâm niệm xu hướng nhị thừa hay ngoại đạo, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: bền giữ cấm giới mà không chánh tín Đại Thừa, cũng còn e xa xuống nhị thừa, trọn mất diệu quả thành Phật, mà đại nguyện độ sanh cũng mất theo. Cho nên phải thường sanh lòng tin chắc mình là Phật sẽ thành. Tuy đủ lòng tin như vậy mà không phát tâm bồ đề thì lòng tin không chỗ nương, nên phải phát đại tâm. Vì tâm mình tức là tâm Phật, cho nên trên cầu quả Phật. Tâm mình tức là tâm chúng sanh, cho nên dưới độ chúng sanh. Sự giác tỉnh này không được lìa giây phút. Vừa mê thì tâm liền sa vào nhị thừa tự độ. Nói độ chúng sanh là độ tất cả chúng sanh trong trăm ngàn hằng hà sa số thế giới. Nói trên cầu Phật quả là vân thờ hằng hà sa thế giới chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: Bồ Tát phát tâm bồ đề vì muốn giáo hóa khắp hết thảy chúng sanh, không để sót người nào. Vì muốn vân thờ cúng dường khắp hết thảy chư Phật, không để sót vị nào. Hỏi: tâm bồ đề nguồn gốc từ đâu? Đáp: từ lòng đại bi mà phát sanh. Kinh Vô Tận Ý nói: vì muốn cứu độ hết thảy hữu tình, mới có bi nguyện cầu quả vô thượng bồ đề. Kinh Hoa Nghiêm nói: từ sơ địa tới thập địa, ngôi nào cũng lấy đại bi làm chủ. Sai Biệt Luận nói: tu nhân gọi là tâm bồ đề, chứng quả đức tròn gọi là chánh giác. Phát tâm bồ đề nhiệm màu không tính kể, tất cả chư Phật Như Lai đều ngợi khen. Kinh Vô Úy Thượng Thọ Vấn nói: phát tâm bồ đề phước lớn như hư không. Giả sử có người dùng châu báu đầy hằng hà sa cõi Phật đem cúng dường Đức Thế Tôn thì phước đức vô lượng vô biên. Nếu có người chắp tay chí thành, chỉ một phen phát tâm bồ đề, phước đức so với người trên tính không thể được. Kinh Thành Thật nói: các pháp không tướng như hư không, quán như vậy là thắng nghĩa bồ đề tâm. Phải biết hết thảy các pháp môn tu chỉ cốt để tỏ ngộ vạn pháp gốc không sanh, tâm thể như như, không thấy thân tâm, trụ vào trí tịch tỉnh bình đẳng, cứu cánh chân thật. Như vậy không thoái, tâm vọng nếu khởi liền biết không theo. Tâm vọng dứt rồi, nguồn tâm vẳng lặng, muôn đức liền đủ, diệu dụng không cùng. Cho nên chư Phật dùng hạnh nguyện thắng nghĩa làm gốc. Hễ được tâm này thì có thể chuyển pháp luân, ta người đồng lợi. Còn nhiều nghĩa như Kinh Hoa Nghiêm, cuốn thứ 64, phẩm Phát Bồ Đề Tâm nói rõ.